Vấn đáp tâm linh, quyển số 2, phần tiếp theo. Thư bạn, gần đây Valentino có nghe nói về nguồn năng lực sóng âm tác động đến cơ thể con người. Tương lai có thể phát triển thành một bộ môn khoa học riêng chuyên nghiên cứu về sóng âm. Bài viết có đề cập đến phương pháp phục hồi trí nhớ bằng sóng âm, tức là người bị mất trí nhớ có thể phục hồi ký ức khi được nghe một âm thanh với tần số phù hợp hoặc một giai điệu âm thanh thân quen gắn với nhiều kỷ niệm, khiến cảm xúc dâng trào, làm cho vùng não chi phối ký ức được phục hồi lại toàn bộ thông tin quá khứ. Các nhà khoa học gần đây phát hiện ra một thứ gọi là chìa khóa âm thanh, vì bản thân âm thanh cũng mang năng lượng. Vì vậy, nếu nó được phát với một tần số rung động nào đó, có thể làm bể một tấm kính dày, làm sóng nước rung động mạnh, làm tuyết trên núi vỡ nứt tràn xuống, làm núi đá rung chuyển, làm các loài cá hoảng loạn, gây những xung động mạnh trong cơ thể, làm đau đớn cho tai và não, thậm chí khiến tim ngừng đập. Đây có thể là vũ khí bí mật của các tổ chức ẩn danh. Theo chiều hướng tích cực, thì sóng âm có thể tiêu diệt các tế bào gây bệnh trong cơ thể, đánh đuổi côn trùng hoặc thú vật gây hại như chuột chẳng hạn. Thậm chí, nó có thể khai mở năng lực tiềm ẩn trong cơ thể con người với những giai điệu sóng âm có tần số alpha và beta. Vì khi nghe những giai điệu này, những vùng não đặc biệt, tuyến yên, tuyến tùng quả và các luân xa tương ứng cùng các thể phách, thể vía, hồn sẽ cộng hưởng rung động, làm kích hoạt phần tiềm thức cùng những năng lực có sẵn từ bao đời, bao kiếp qua. Việc này làm Valentino nhớ đến trường hợp của Hoàng Giang. Hoàng Giang thử dành ít thời gian nghiên cứu về nó xem sao. Vì giọng hát của Hoàng Giang khi hát bài Tiên Khúc Dân Mẫu tạo ra một cảm giác rất kỳ lạ, như có một sự rung động rất mạnh mẽ trong tâm thức khiến cảm xúc dâng trào. Giống như ta vừa nhớ lại một kỷ niệm từ xa xưa, hay được nghe lại một giai điệu, hay nằm sâu thẳm trong ký ức từ nhiều đời nhiều kiếp, lâu lắm rồi nay mới được nghe lại. Vị lai pháp Huệ Danh cũng có cùng cảm giác này. Hoàng Giang, hãy thử xin ơn trên rộng lòng xem xét ân chuẩn cho giọng hát của mình, để Hoàng Giang có thêm một phương tiện hộ trì chánh pháp tế độ chúng sanh, vì đây cũng phù hợp với tâm nguyện từ bi muốn cứu đời của các đấng ngôi cao mà. Biết đâu giọng hát của Hoàng Giang sẽ khiến các phần linh tử thức dậy sau một cơn ngủ mê dài hàng hàng kiếp kiếp thì sao? Khi Hoàng Giang giúp các bạn tìm lại chính mình, thì tức là cũng giúp huynh đệ tỷ muội của mình ở các cung, các cõi, hồi sinh. Lúc đó, công đức của Hoàng Giang sẽ là vô lượng á. Không có túi nào đựng được cho hết công đức đâu nha, hi hi. Đây chỉ là cảm nhận riêng của Valentino khi nghe Hoàng Giang hát, nên muốn chia sẻ chút tâm tư. Nếu có gì không phù hợp, Hoàng Giang bỏ qua cho nha. Thân chào Hoàng Giang. Hoàng Giang đáp: Mô Phật, cảm ơn anh đã phân tích và gợi ý cho Hoàng Giang. Nếu giọng hát của mình thật sự có thể đánh thức được các phần linh tử còn đang ngủ quên, Hoàng Giang cũng nguyện đem nó mà hộ trì quần sanh. Ngặt nỗi giọng của mình không thể nào hay như các chư thiên mà tấu được bản nhạc trời cho các cung các cõi nghe được, thảy đều sanh lòng hoan hỷ. Lúc đó không còn dùng lời nói để khuyến, mà là hát để cho các phần họ cảm động, hoặc là họ sẽ giật mình mà thức dậy để quay đầu về nẻo sáng, Đường Quang, phải không anh? Hi hi. Thư bạn. Chào Hoàng Giang, em khỏe không? Đào chàng, mọi chuyện đều ổn hết hả em? Ơi em, cho chị làm phiền em một chút chuyện gian. Em có thể giúp chị một chuyện được không, Hoàng Giang? Chị biết là Hoàng Giang lo về việc nghi lễ. Hoàng Giang có thể cho chị một clip nói về nghi lễ được không? Tại vì sắp tới ngày giỗ của má chị rồi. Chị không biết dâng lễ như thế nào cho đúng, cách để người nhà mình nhận cho trọn vẹn và nhân lộc thực như thế nào cho đúng. Cho chị xin một clip nha, chị cảm ơn Hoàng Giang nhiều lắm. Hoàng Giang đáp, mô Phật nghĩa là chị H cần biết cách cúng lễ trong ngày giỗ và cách nhận lộc thực phải không, chị H? Hỏi, đúng rồi đó, Hoàng Giang. Đáp, cách cúng và nhân lộc thực trong ngày giỗ. Giờ cúng giỗ là giờ ngọ, 11 giờ đến 1 giờ trưa. Một mâm để chính giữa nhà, để dâng các chư vị quan thần tướng trong nhà, và dâng cho cửu huyền thất tổ, và chiêu đãi cho vong hồn binh tướng của tộc tổ. Mâm cúng này 10 chén, 10 đũa, và phải có thêm một mâm gồm 10 bịch gạo, 10 sắp tiền, 10 bộ đồ để ta nhân cho vong hồn, binh tướng của tộc tổ. 2. Cách nhân lộc thực. Dùng năng lượng khoanh tròn mâm cúng đặt giữa nhà để dâng lên các vị quan thần tướng trong nhà trong cửa, thần tứ trụ gia môn, thần đất đai gia trạch, xin phép cho vong hồn của mẹ được nhập gia nhận lễ. Tiếp tục khoanh và nhân một mâm dâng lên cho cửu huyền thất tổ. Trụ thần đặt mâm lễ lên bàn thờ cửu huyền. Ta khoanh và nhân 10 mâm chiêu đại ở ngoài sân cho các vong hồn, binh tướng của tộc tổ, kèm theo mỗi bàn lộc thực là một mâm quần áo, gạo tiền cho tất cả có để chi dụng. 3. Cổ lễ chính. Một mâm lễ cúng cho người mất. Mâm này đặt tại bàn thờ người mất mà ta cúng giỗ. Đồ cúng là các món mà người mất lúc còn sống thích ăn, nhưng tuyệt đối không được cắt cổ, đập đầu, xác sanh mà đem đi cúng. Một bộ quần áo, nếu được chị H mua áo dài cho bà, một xấp tiền, hoa và trái, hai chung nước hoặc trà. Tất cả các bàn thờ còn lại trong nhà đều có hoa và trái. Cách khấn tại bàn thờ người mà ta cúng giỗ. Hôm nay, ngày, tháng, lúc mấy giờ, con tên là con của, họ tên và ngày mất. Có bày một mâm lễ thịnh soạn, tươm tất, trang trọng, thanh sạch để tưởng nhớ đến người mẹ quá cố của con. Giờ phút này con cầu xin linh hồn của mẹ về đây để nhận lộc lễ, dâng lên từ con cháu. Có áo quần cho mẹ, có các món mẹ thích, xin mẹ về đây ăn uống cùng chúng con. Khấn xong, ta đốt hóa giấy tiền, quần áo, lộc thực đem xuống ăn hết, không để lâu và không bỏ chi cả. Thư bạn, tu giải thoát, tu trả nợ và tu hạnh nguyện để đạt quả vị cao hơn, tùy mình chọn mà anh. Tùy hạnh nguyện của mình hay sao ấy. Em thích vị lai pháp, nhưng em nghĩ nên điều chỉnh mục đích tu một tí để phù hợp. Chứ các anh chị tu mà bị đánh hoài thì không ổn rồi. Hoàng Giang đáp, mô Phật, nếu chị tu mà có thể trả hết nợ, thì vị lai pháp đã không dấn thân mình để hành đạo, để ứng trợ quần sanh, đang hồi ngụp lặng, ngửa nghiêng trong biển nghiệp, để rồi phải trả đòn thế, gánh nợ thay cho người. Đường hướng của vị lai pháp là kết hợp giữa tu và hành, cũng như lý thuyết và thực tiễn vậy. Tu để tịnh nghiệp, dừng lại dòng nghiệp, hành để dịch chuyển, hoán cải và thay đổi định nghiệp để trả nợ tiền căn và hiện kiếp. Thiếu một trong hai điều kiện trên, bước dịch chuyển, chuyển hóa thân căn và quả vị e còn khập khiễng. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều về lời góp ý. Kính chúc đạo quả viên thành. Thông báo, đây là một thông tin đã cũ. 7 năm không phải là thông báo mới cập nhật, nhưng xét về độ cần thiết nên vị lai pháp gửi lại. Kể từ ngày hôm nay trở đi, các bạn môn sinh của vị lai pháp chỉ nhận năng lượng từ cô khi gia nhập pháp môn cũng như khi lên lớp thường kỳ. Cả hai huynh trưởng tạm thời ngưng chịu trách nhiệm về chuyển giao năng lượng. Lý do là có 5 bạn, 3 bạn ở miền Bắc và 2 bạn ở miền Nam sau khi nhận năng lượng từ một người huynh trưởng, xin phép tạm giấu tên, có biểu hiện đau nhức đầu trong suốt 2 ngày liền. Đến khi điện cho cô để hóa giải thì mới hết. Ta có thể lý giải hiện tượng này như sau. 1. Có phần lạ đang án vào người huynh trưởng mà bản thân chưa biết hoặc chưa đủ khả năng hóa giải. 2. Có sự hòa nhập, cọ sát, chuyển hóa, tác động giữa dòng năng lượng chính thống và ngoại lai, tạo tác động nghịch, làm loạn động tâm thức, rối loạn hệ thần kinh chuyển giao. Về điều này, cô và các đấng đã diễn giải vài lần. Chúng ta có thể tu học theo bất cứ pháp môn nào, có thể nhận bất cứ dòng năng lượng nào, nhưng chỉ có thể hòa nhập hai loại pháp môn, động và tịnh, chứ tuyệt đối không được tu học hoặc du nhập cả hai dòng năng lượng động và tịnh cùng một lúc. Vì sẽ tạo ra lực ma sát, tác động lẫn nhau, dẫn đến tác động nghịch, làm loạn thần thức, xảy đến những hậu quả vô cùng hệ trọng. Có hai lần cô đã thử nhận năng lượng và luyện tập theo phương pháp cảm xạ học của hai vị thầy nổi tiếng tại Việt Nam. Ngày đầu tiên luyện xong, cô bị nhức đầu dữ dội suốt 24/24. Ngày thứ hai cũng bị y như vậy. Đến ngày thứ ba, cô thử luyện tập một nửa thời gian, kết quả là bệnh nhức đầu giảm đi 50%. Ngày thứ tư, cô cũng luyện một nửa thời gian quy định, cũng bị nhức đầu y như vậy. Ngày thứ năm cô ngưng không tập nữa, thì hết nhức đầu. Điều này chứng tỏ rằng dòng năng lượng mà chúng ta nhận mỗi ngày theo đúng thời gian quy định đã tác động, cần và đủ. Nếu du nhập thêm sẽ làm loạn động thần thức, dẫn đến tác động nghịch, làm rối loạn hệ thần kinh trung ương, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Các bạn cứ nghĩ đơn giản là càng học hỏi, càng tiếp thu nhiều dòng năng lượng, nhiều phương hướng tu tập khác nhau thì ta sẽ giỏi hơn. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Cô nhớ có một lần mẹ Diêu Trì đã giảng rằng con tin 10 sẽ nhận 10, con tin 3 thì sẽ chỉ nhận được có 3. Cho dẫu chung cùng là các đấng ngôi cao đi nữa thì con ai nấy dạy theo cách của riêng mình. Đương nhiên tác động của mỗi xu hướng cũng khác nhau. Các đấng cũng từng huấn thị rằng lòng trung thành tuyệt đối là điều kiện tiên quyết khi gia nhập bất cứ một pháp môn nào. Các bạn có thể dừng lại không tiếp tục tu tập và hành trì theo tiêu chí của pháp môn thì sự tạo tác, chuyển dịch của dòng năng lượng vị lai pháp sẽ tự động dừng lại. Nhưng các bạn không được phép tu luyện và thụ nhận cùng một lúc hai dòng năng lượng động, hậu quả tác động sẽ không lường trước được. Ngay cả các pháp môn tịnh độ cũng vậy. Các bạn nghĩ sao nếu một người cùng lúc tu tập theo đạo Thiên Chúa và đạo Phật hoặc cùng lúc tu theo đạo Cao Đài, Hòa Hảo? Nếu ở trường hợp thứ nhất, khi có một phần lạ, cao cơ án vào ta để khuấy đảo, can thiệp vào quá trình tu tập và hành đạo mà ta không biết, điều đó chứng tỏ rằng ở bản thân ta, niềm tin vào chánh pháp chưa đủ hoặc còn bị lung lay, tâm thức chưa ổn định. Và điều này cũng chứng tỏ rằng lòng trung thành của chúng ta còn thiếu. Nếu đạo tâm vững, lòng thành tín đủ, thì đương nhiên là không có một thế lực nào có thể can thiệp, làm cho ta trở nên bất ổn. ở đây lại là một huynh trưởng của đạo tràng, thì hậu quả sẽ to lớn vô cùng đối với tương lai của các môn sinh. Vì vậy, cô buộc lòng phải tạm ngưng việc chịu trách nhiệm chuyển giao năng lượng của các huynh trưởng để tự mình đảm nhiệm trọng trách này, mặc dù sức khỏe của cô hiện tại đang rất kém. Xin lỗi một huynh trưởng còn lại vì hiện tại cô chưa tìm ra cách khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cô cũng muốn kiểm nghiệm lại dòng năng lượng chính của vị lai pháp để kịp thời điều chỉnh, ổn định lại mọi sai sót, không để tạo ra tác động nghịch như trường hợp của năm bạn vừa rồi. Gần đây, khi nghe cô thông báo tạm ngưng, không mở cửa đạo tràng nữa vì sức khỏe kém, có nhiều bạn đã tìm lên nhà thờ để thăm hỏi, quà cáp động viên. Cô vô cùng cảm kích và cảm ơn tất cả các bạn. Chỉ xin hãy để yên cho cô trong một thời gian nữa, để cô tìm lại được sự quân bình của nội tâm, được an định trong cõi tịch lặng của riêng mình, hầu lấy lại niềm tin. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa lắm. Nếu cô khỏe, thì chúng ta sẽ lại hội ngộ cùng nhau. Định nghiệp là gì? Làm cách nào để xóa định nghiệp? Chanh Nguyễn. Nợ, cục nợ, trả nợ. Những từ ngữ này mang tính tâm linh. Hỏi, chủng tộc bò sát có nguồn gốc từ hành tinh khác, chủng này có thuộc sự quản lý của thiên trào không cô? Bữa nào cô mời một đại diện của loài bò sát về nói chuyện, xem ý họ muốn làm gì nha cô? Đáp, nguồn gốc của loài người cũng từ hành tinh khác đến, đâu phải ở quả địa cầu này. Thuyết tiến hóa của Charles Darwin, chợt lấp. Loài người đến đây, xâm chiếm, ở lại, rồi làm hoành làm chấn, cho rằng mình là chủ, rồi ra sức nạo vét, thu gom, tàn phá, mà chẳng muốn gieo trồng, dung dưỡng. Giờ thiên tai, địch họa, bốn phương, khi bị nghiệp quật, thì biết đường nào mà chạy trốn. Chủng tộc loài bò sát không thuộc sự quản lý của thiên trào, họ thuộc về một bộ máy hành chính công pháp của phương khác, sống và thực hành công án theo một nền luật lệ của bộ máy công quyền khác. Hỏi, dạ, nhưng quả địa cầu này thuộc quyền quản lý của thiên trào, họ tới quả địa cầu này chắc cũng phải thông qua sự chấp nhận, cho phép của thiên trào phải không cô? Đáp, mấy ông thần tự do, muốn gì làm nấy, có trực thuộc thiên trào cai quản đâu. Thiên trào cũng chẳng biết họ là ai và họ ở đâu. Chỉ khi nào họ phạm án nặng nề thì mới ra quân truy bắt, đem về hành xử. Ngay cả họ có là người dưới tay thì cũng đợi mãn báo thân rồi mới đem ra bàn công luận tội một lần. Bởi vậy mới có người cô vị lai pháp 41 năm nay bị hành, bị khảo bởi người trong cuộc, các đấng quân thần áo mão, cân đai mà chẳng có bàn tay nào ứng cứu. Chỉ có kẻ nhĩ mục quan chim thì đầy, cũng bởi cái luật của công pháp thiên trào, mạng báo thân mới xử. Hỏi, còn sự tích Cha Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ thì như thế nào cô hai? Sự tích ghi, trăm trứng nở trăm con và ngày nay lại có 100 kiến họ. Số 100 này có liên quan gì với nhau không cô? Đáp, đó, huyền sử, giả sử là đó đó. Số 100, trăm quan cựu thần, trăm quan đại thần, bách gia chi họ, trăm họ, chỉ là con số ước lượng theo số nhiều thôi, không phải là sự chuẩn xác. Chanh Nguyễn, thuyết tiến hóa của Darwin nói, sinh vật phát triển từ đơn giản đến phức tạp, đơn bào đến đa bào, từ dưới nước lên trên cạn, từ không chân đến có chân, từ bậc thấp tới bậc cao. Tất cả các loài, bao gồm con người, có nhiều bằng chứng về các chủng loài, người vượn, sống trong hang, biết dùng nông cụ, có quần thể xã hội. Nếu thuyết tiến hóa không đúng, thì những chủng loài người vượn đó từ đâu mà có? Người vượn thì không thể nào bay từ hành tinh khác tới trái đất được. Cô nói, nguồn gốc loài người từ hành tinh khác tới, có phải ý cô muốn nói về mặt linh hồn? Linh hồn chúng ta từ hành tinh khác, đầu thai xuống trái đất này, và một trần xác của trái đất này, và trần xác sinh học đó, tiến hóa, thay đổi, dần theo sự thay đổi của trái đất, để sống và tồn tại đến ngày nay, có hình dạng như hiện đại. Và trần xác sinh học của con người trên trái đất này có tổ tiên là người vượn, sống săn bắt, hái lượm. Hay ý cô muốn nói là con người tới đây từ hành tinh khác bằng một cơ thể sinh học mang hình dáng loài người luôn ạ. Còn về mặt linh hồn thì con người có thể là một con vật nào đó trong kiếp quá khứ. Nhưng về nguồn gốc của trần xác sinh học của loài người chắc là từ thời săn bắt hai lượm khỉ vượn ạ. Còn nguồn gốc của khỉ vượn đó tiến hóa từ con gì thì con không biết ạ. Darwin không nói trước loài khỉ là loài gì vì ông không biết, chỉ nói loài khỉ hàng triệu năm và nói sinh vật tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp. Thư bạn. Dạ con chào cô, nhân ngày Tết của những người thầy, con kính chúc cô luôn khỏe mạnh, luôn được bình an và là người lái đò vững chãi, chèo chống con thuyền vị lai pháp, đưa tất cả chúng con thoát khổ đau, về bờ giác. Thư cô vừa hỏi Tịnh Nguyên về con, thì thấy tin con rồi. Tịnh Nguyên nói con đã bình ổn, không cảm thấy bất ổn nữa. Cô mừng. Buổi tối sau khi thiền định, con ngồi nhắm mắt, trụ thần và khấn. Con muốn biết trong người của mình có còn lá thư yểm, còn tà âm, tà phép nữa không? Xin cha mẹ ngôi cao và tổ, thầy, ứng báo cho con biết. Xong con ngồi định thần, lắng nghe, nghe ngóng bên trong người của mình. Nếu còn gì bất ổn, thì sẽ cảm ứng thấy. Nhưng dường như lá phép chỉ mới bị liệt, chứ chưa mất hẳn. Khi cô viết những dòng này cho con, thì cô đang bị ngứa cổ, như có ai cầm cọng lông gà, ngoái vào cổ họng đây nè. Để cô hướng dẫn Tịnh Nguyên hóa giải cho con tiếp. Trong vòng 3 ngày, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không cỏ lại mọc. Thư cho bạn. Đố các bạn, dạng người không có linh hồn là dạng nào? Thư bạn. Người không có linh hồn là dạng người ngoài hành tinh độn kiếp hoặc con thú độn kiếp thành người ạ. Còn người không có linh căn cũng nhiều ạ. Vì theo quan sát những người xung quanh ta thường ngày, làng xóm, họ hàng, bạn bè, rất ít người tu tập nghiêm minh. Tỷ lệ phần trăm người tu tập nghiêm minh rất ít. Chỉ có tu tập nghiêm minh cả đời thì hết kiếp mới hiện ra được một linh căn. Thời nay kinh sách nhiều, phương tiện nhiều, thầy tâm linh nhiều mà ít người tu tập nghiêm minh như thế thì các thời trước lại càng ít. Vì thời đó kinh sách chép bằng thẻ tre, lá cây, đời sống nhân dân còn khó khăn, nghèo khổ, thì tỷ lệ quan tâm đến kinh sách, tu tập còn ít hơn nữa. Trong làng họa, lắm mới có một, hai người đi tu đàng hoàng, nên số người không có linh căn quả vị nào cũng nhiều ạ. Đáp, sai rồi bạn, con thú mang linh hồn của thú, người ngoài hành tinh mang linh hồn của giống loài, ngoại hành tinh. Chỉ có loài quỷ cách mới không có linh hồn. Trong họ chỉ có khối nghiệp quả, di động, chuyển vận, thu hút và cọ xát. Và theo đó mà quỷ cách tồn tại. Cho đến khi có ai đó đủ quyền năng, đánh thức, vô minh, một vị thầy tâm linh hoặc một vị thánh toàn trơn, mới đủ lực chuyển hóa, đánh thức, khai ngộ, làm cho linh hồn vĩnh cửu, sực tỉnh, tìm về. Lúc đó vòng luân hồi lại tái lập. Như vậy, chỉ có hai dạng có thể làm thay đổi vận mệnh của một con người. Một là đem tình thương mà tác động. Hai là dụng quyền năng mà chuyển xoay, nghiệp quả. Đó là vị lai pháp. Và đó cũng là lý do người cô này bi thương, thống khổ suốt mấy mươi năm. Thư bạn. Dạ, chỉ có cô mới có đủ sức, sự nhẫn nại và quyền năng ạ. Cả hai cái này đều là thực tế. Các vị thầy khác, hai mặt này không cao lắm, họ chỉ nói nhiều thôi ạ. Làm cho người khác bị nhiếp phục, ăn thua ở chỗ, có thực lực ạ. Khi họ nể uy và đức của mình rồi thì họ mới chịu nghe mình nói. Còn uy đức không đủ thì lời nói mình bay theo gió. Cho dù tụng mấy trăm bài kinh cũng không siêu độ được ai ạ. Thưa bạn, con thấy tia mắt của vị này hiền hòa, có phần giống với tia mắt của Chúa trong một số bức ảnh về Ngài. Con chỉ tùy tiện nói cho vui thôi nghe cô hai. Hi hi. Thưa cô, đây là một vị thánh bên đạo Chúa. Cô tìm hiểu và nhận xét thấy, bên đạo Chúa có thánh cách, toàn cách, thần cách và quỷ cách. Thánh cách là các thánh, tông đồ, thần cách là các vị, tổng lãnh, thiên thần, và quỷ cách là các dạng, phá đạo, dối đời, tạo sát nghiệp. Thưa bạn, để vào được đại học Stanford thì người đó phải là siêu giỏi, kỳ tài. Đó là trường danh giá nhất thế giới. Đại học Bách Khoa, Học viện Kỹ thuật Quân sự là hai đại học top trong số hàng trăm trường đại học của Việt Nam. Nhưng so với thế giới thì Đại học Bách Khoa đứng thứ mấy ngàn. Ông này lại là giáo sư của Stanford. Chân thành, thực lực như vậy hẳn là một chánh căn. Trường đó, người không có trình độ thật sự thì không thể vào được. Do tất cả họ đều rất ưu tú, tài năng, nên mỗi người họ, cả thầy lẫn trò đều có triết lý sống riêng, tư duy độc lập. Và khi ra trường đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghề của họ. Dạ, nếu là Phật thì không có ông nào, vì kể từ Đức Phật Thích Ca, cõi trần này không còn ai đắc quả vị Phật nữa. Tại bạn chưa biết chứ, không phải là không có. Có một vị Phật bằng da bằng thịt, thật sự như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài rất bình dị, khiêm tốn, nhưng quanh Ngài rất nhiều huyền tích, không phải người đi bộ. Mình chỉ có chút ý kiến, nếu có gì không phải thì xin hỷ xả nha. Thưa cô, hà hà, bất ly thế gian Pháp mới là Pháp. Trong mỗi thiện nhân đã có một vị Phật. Ai nói không? Ai nói trong áo Phật có Phật? Ai nói trong áo Phật không có Phật? Đọc sách mà tin cả sách thì thà đừng đọc sách. Về ngủ trong áo Phật đi, cô bé. Thưa bạn, xin hoan hỷ cho con. Con không tin sách, con tin điện ông. Cô, ha ha, còn chấp đi bộ lắm. Công nhận anh bạn này dùng từ hay thiệt. Thưa cô, các bạn chú ý nhìn cho kỹ từng khuôn mặt, xem coi trong này có ông Phật nào không. Nước Việt Nam có gì mà nàng công chúa Gia Du đầu thai vào vậy? Mà ông nào, thầy bà nào cũng xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, Diêu Trì Kim Mẫu, Di Lặc Tôn Phật, Vô Thượng Sư Thanh Hải, Minh Sư Trần Tâm. Các đấng ngôi cao đua nhau xuống trần, đa số đều nhảy vào đất nước Việt Nam mà đầu thai, bởi vì Việt Nam là con cháu mấy ngàn năm. Dân Âu Lạc, Triệu Đà đều là nguồn gốc từ Trung Quốc di cư, khai hoang lập ấp, dựng nước, tách khỏi ách đô hộ của Trung Quốc, tự đứng lên lập quốc, khai nguyên, và cũng bởi vì mẫu Diêu Trì và Thiên Chào chủ quản đều là người Tàu. Thưa cô, phương Tây là nguồn gốc, khai sơn, phá thạch của đạo Chúa. Đạo Chúa chủ trương gồm hết thiên hạ về một mối, nên đâu có chấp nhận chia năm, xẻ bảy, thế lực. Hỏi, nước Việt có gì đặc biệt mà có nhiều vị thầy tâm linh và nhiều nhân tài hơn các nước khác vậy cô? Nhiều đấng tối cao đầu thai ở nước Việt, các con của các mẫu tối cao cũng là người Việt. Thưa cô, phen này cô nhất quyết kể lại tường tận lịch sử của nàng công chúa Gia Du, người thật, việc thật, chứ không phải như những gì ghi chép trong sử sách. Viết xong rồi, có bị đem ra xử trảm, chết cũng bằng lòng chấp nhận. Đừng để cho chúng sanh bị lừa mị bởi những điều giả tạo, tô vẽ, sơn son, thiếp vàng để lên bàn thờ mà bái lại. Thưa cô, đây, quỷ đói ăn thế này đây, chỉ có thò tay bóc, nhét vô mồm, không cầm đũa, chén gì cả. Thưa bạn, đúng là chăm nghe, chăm đọc không bằng một thấy. Quá khổ, quá đói, đói đến mức trí nhớ, điên dại luôn. Thế nay mà bảo khuyến vong tu, tụng kinh cho vong nghe. Làm sao mà nghe được với cái đói điên dại như này? Quên hết mọi thứ, kể cả đũa chén. Thưa cô chưa bao giờ thấy quỷ đói, cầm đũa, cầm chén mà ăn. Họ thò tay bóc, vốc thức ăn cho vào mồm. 10 ngón tay gõ lụp cụp vào thức ăn, vào tô chén, nghe rõ mồn một vậy. Thưa bạn, theo luật của Diêm Cung và Thiên Pháp thì chỉ được ăn vào hạ tuần tháng 7. Vậy nếu trường hợp ông bà, cha mẹ mình mất, không phải vào hạ tuần tháng 7, thì chúng ta cúng dỗ mà không mở cổ họng cho họ, thì họ không thể ăn được đúng không ạ? Thưa cô, không, tất cả những người chết, nếu đang bị giam giữ ở địa ngục, chỉ được về dương gian ngày giỗ và thời gian tháng 7 siêu độ vong hồn để nhận lộc thực. Còn linh hồn siêu lạc thì muốn đi đâu về đâu cũng được, nhưng có điều phải trốn tránh các trạm kiểm soát, phải lẩn lút trong bóng tối và chịu trường kỳ cái đau của nghiệp cận tử, cũng như phải nhịn đói trường kỳ. Thưa bạn, dân mình cúng cô hồn nhưng đa số không có phép mở cổ họng, thì đồ cúng của mình cô hồn có ăn được không cô? Thưa cô, vị lái pháp muốn cho ăn, muốn mở cổ họng lúc nào cũng được, nhưng cái giá để đánh đổi nghiệp người rất là thê thảm. Hồi kết cho bài khảo hạch của một phần linh tử. Cô nói, cô đang nói chuyện với các bạn thì thấy phần căn là một nữ phán quan của Thiên Trào đang ở trước bàn thờ cửu huyền của hai vợ chồng Vũ Đẹp, mặc áo màu trắng, toàn thân đều trắng. Nhưng lạ, không phải là màu trắng bình thường, mà là màu như ánh sáng sấm sét trên bầu trời, thật đẹp. Cô hay gọi vui họ là Thiên Ma Trắng, là những phần hành cầm nắm và thực thi công pháp ở ngôi cao. Còn Thiên Ma Đen thì làm nhiệm vụ hành xử ở cõi trần miền. Người ấy đưa trong tư tưởng của cô là bà cố tổ của Đẹp. Nhưng bà xỉ vào vai cô làm cô đau điếng. Rồi tôi xin kỉnh rước bà, tôi mời bà ngồi. Xin thông cảm cho, vì ở đây là phòng riêng của tôi. Tôi không thể bước ra ngoài, do đêm tối, trên cao nguyên lạnh quá. Bà về đây, có gì dạy cho chúng tôi? Người cô, người thầy và các huynh đệ của vị lai pháp. Thưa bà, cho tôi hỏi lại, bà có phải là sư tổ hay là sư thầy gì của Vũ Đẹp không thưa bà? Nữ phán quan, thưa cô hai, tôi đã nói rồi đó thôi, tôi là bà cố tổ của Đẹp. Cô, dạ, được rồi, cảm ơn bà, cả hai vợ chồng Vũ Đẹp đều là môn sinh của vị lai pháp. Phải đủ duyên thì mới theo cùng vị lai pháp được 4-5 năm nay. Cũng như đủ phúc phần mới có thể xoay chuyển được một phòng thờ đẹp đẽ, trang nghiêm, nơi nhà riêng ở Long An, với bàn thờ của cha mẹ ngôi cao và cửu huyền thất tổ của hai vợ chồng. Người cô này cũng rất vui khi đã hỗ trợ được cho các bạn có được một phòng thờ hợp cách, trang trọng, đủ lễ, đủ tâm, lẫn đạo cách. Bà dạy điều gì cho hai vợ chồng cháu nó không? Thưa bà. Nữ phán quan, thưa cô hai, tôi là bà cố tổ của Đẹp. Dòng tộc của chúng nó đều là các đấng chủ quản ở Thiên Trào đó cô hai. Chúng nó được xe duyên cũng bởi Thiên Trào. Nghĩa là chúng nó hợp duyên, hợp căn, hợp mệnh, đủ số để được chấp thuận là vợ chồng với nhau từ cõi trên kia, thì xuống đây mới thành vợ chồng được. Nhưng ngặt nỗi, chúng chưa đủ điều kiện và chưa đủ tín tâm để thay trời hành đạo, đó thưa cô hai. Cô, à, có lẽ vì Vũ nó có chút chướng nghiệp gì đó ở tiền kiếp, nên kiếp này không được tỉnh táo cho lắm, tựa như người bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Nhưng cũng may có vợ là Đẹp, giỏi quán xuyến, chu toàn mọi chuyện cho cả hai bên vợ lẫn bên chồng, đủ hiếu và đủ trung. Có phải vậy không bà? Xin bà dạy tiếp. Tôi cũng chỉ nhìn mặt mà bắt hình vong vậy thôi. Bà cố, tôi muốn trình với cô hai một việc, và ở đây tôi cũng mong cô hai rộng lòng mà chấp chưởng cho. Cô, dạ được, xin bà hãy nói. Sao nãy giờ bà chỉ vào thằng nhỏ này hai lần? Bà có gì muốn nói với nó vậy thưa bà? Bà cố, cô hai, lâu nay cứ tạm cho là một hai năm đi cô hai. Chúng tôi có nghĩa là những người hành pháp và chấp pháp của Thiên Trào. Ngày hôm nay chúng tôi cho thằng nhỏ này cũng như cả bé đẹp một niềm vui lớn nhất trong đời của hai đứa nó. Thằng nhỏ này nó chính là con ruột của Thiên Hậu Nương Nương, không phải là con của Mẫu Tứ Nương như những gì chúng tôi đã thể hiện trong thời gian vừa qua. Đó là vì chúng tôi thử thách thằng nhỏ này, cũng như thử thách cô hai của Pháp Đạo đấy. Chúng tôi đã nói rồi, ở bên Vị Lai Pháp là các bạn phải chấp nhận thử thách suốt đời, bởi vì gần như đây là cái trường giáo huấn cao cấp của Thiên Trào, chứ không phải là đạo tràng tu tịnh như cô hai đã từng xưng tán, là môi trường rèn luyện thử thách của các phần linh tử ngôi cao. Tôi cho bé đẹp và thằng nhỏ này niềm vui lớn nhất trong đời. Thằng nhỏ này chính là đứa em ruột của nó ở trên ngôi cao kia. Nói rằng là nó con của Mẫu Tứ Nương, cũng để thử thách người cô, người thầy và thử thách thằng nhỏ này, cũng như thử tất cả những phần liên đới. Qua quá trình nung lửa, thử vàng, thằng nhỏ có thể vì thế trần xác của người mẹ linh căn mà đau buồn hận tuổi để bỏ mất đường đạo hay không? Và xem người cô, thầy của Vị Lai Pháp có vì một quả đại bác bắn tầm xa mà xem thường một đứa phát từ cội nguồn giông bão. Cô, dạ, vậy bà thấy gì trong hai năm qua, thưa bà? Ha ha ha. Cô, đây là giọng của mẹ Diêu Trì, chứ không phải nữ phán quan. Mẹ đang về và mẹ đang cười kia. Dạ, con kính mẹ. Mẹ có dạy gì cho chúng con ở đầu năm mới không, thưa mẹ? Nữ phán quan, cô hai, bài test thử của Vị Lai Pháp đã bắt đầu và tiếp diễn từ những năm 2003-2004, đã mười mấy năm qua với người cô Vị Lai Pháp, và kết quả có khả quan thì mới có cuộc hội kiến với người cô Vị Lai Pháp vào ngày mùng 1 Tết hôm nay đó cô hai. Cô, dạ, thế thì người cho biết người đã tổng kết được gì ở người cô, người thầy Vị Lai Pháp, hỏi nữ phán quan Thiên Trào. Nữ phán quan, nếu kết quả âm tính thì chúng ta chẳng nhọc công về tiếp xúc để làm gì, vì hoàn toàn đạt điểm cộng cho tất cả mọi người thừa hành trong bài test thử lần này. Vỗ tay một cái để ăn mừng chiến thắng nhân ngày mùng 1 Tết đi cô hai. Thằng nhỏ này nó không vì hận tuổi mà bỏ mất đường tu, nó không vì hận tuổi mà bỏ mất phần căn người mẹ ngôi cao của nó với danh tính được xưng là Mẫu Tứ Nương của Thiên Trào. Nó không vì muộn phiền cá nhân mà phẫn uất với nguồn cội gốc liên hệ ở cõi Trần Dương, với mối liên hệ lạc ngách của người mẹ trần xác. Ngày hôm nay, ta nữ phán quan đầu trào, ta được quyền thông báo kết quả này với con. Tịnh Nguyên, con đã thắng trong bài khảo thí kỳ này, giống như mẹ Diêu Trì đã nói. Và chúng ta vỗ tay khen con đã đứng lên để làm đẹp đời mình, để cánh hoa thiền nở rộ trên đài phong vân. Và chúng ta về đây đã hoàn toàn ca ngợi chính bản thân con và cả người cô Vị Lai Pháp. Người cô này đã không đối xử tệ, cũng như xem thường hay thiếu bề yêu thương, gắn bó, chung cùng vì sự việc kia. Ngày hôm nay cả cô và trò đều đã đạt được chiến thắng cao nhất mà cả trời, người đều bái phục, hoan hỷ, ngợi ca. Ngày hôm kia con hãy lột xác đi bởi vì con là đứa con thương yêu của mẫu thiên hậu. Ta mời về đây thiên hậu nương nương, xin người giá đáo trần miền mà đến tệ xá của vị lai pháp. Phán quan tôi cẩn trình án lệnh ngày hôm nay. Cô, ôi mẹ đẹp quá, mẹ mặc áo lụa màu xanh nước biển, mẹ đẹp thanh cao, vóc ngọc, mình vàng, từ bi độ lượng, bao dung, con toàn tâm ngưỡng phục. Con lạy mẹ, xin mẹ dạy và xác nhận cho điều này. Mẹ thiên hậu, vào đây đi các con, tất cả hãy vào đây đi các con. Cô, mẹ gọi vào những đứa trẻ, trai có, gái có, mẹ cho gương mặt của Hà hiển hiện rồi biến mất, hóa thành gương mặt của chúa Ngọc Nương Nương. Cái sự tích mà cô đã kể trong huyền môn lược ký trước đó, các bạn. Mẹ đang cho cả những anh em của con về ra mắt với con đó. Cô tiếp, ngày hôm nay từ sáng đến giờ con khóc, còn bây giờ con cười, thưa mẹ, lòng con đang hỷ lạc, hoan hỷ, xin mẹ dạy tiếp thưa mẹ. Mẹ thiên hậu, 1, 2, 3, 4, 5, nó là đứa con trai thứ 5 của ta, ta có tất cả 12 đứa con, nó là hoàng tử thứ 5. Hôm nay ta về đây để xác nhận với con trẻ. Cô, mẹ đang bước tới, vén tóc và vuốt tóc con một cách thương yêu. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy. Một lần trước đó, cô thấy mẹ duy trì vuốt tóc của đứa con, phần căn của mẹ. Dạ thưa mẹ, xin mẹ dạy tiếp. Mẹ thiên hậu, tất cả đau buồn, hận tủi, hãy cho qua đi con. Còn một chút nghiệp thì trả hết, để được trở về nha con. Con là đứa con ta yêu thương nhất trong toàn bộ 12 đứa con. Con là đứa ít nói, thùy mị, nết na, không phải nhưng mà là phải. Nói cười cũng nhẹ nhàng, nhưng đừng tưởng vậy mà nói nó hiền là lầm. Nó dũng cảm, cứng rắn, cương nghị, ngang ngược, tài trí, quyền bính mà cũng ngạo ngược chẳng thừa. Nhưng bề ngoài nó rất là nhu thuận. Ta mong rằng cái bề ngoài nhu thuận mà con hiển lộ hãy là trái tim ở bên trong của con, hãy là tâm cách, đạo cách, tấm lòng và sự hy sinh của con ở bên trong. Con trẻ, tất cả những gì biểu lộ ở bên ngoài hãy là bản chất ở bên trong. Và ta, Hoàng Mẫu Thiên Trào, ta muốn nói với con rằng con đã trả hết chướng nghiệp tiền căn và hiện kiếp. Từ hôm nay trở đi, con hãy làm mọi việc với trái tim mẫn cảm của người thừa hành, với tấm lòng rộng rãi, bao dung của người cho đi, và với ý chí quật cường của một đấng quân thần tại vị, có nghĩa là áo mão cân đai tạo tác ở cõi trần miền. Con hãy mặc cái áo quân thần mà cuốc đất, trồng rau, nhặt nhạnh, tỉa tót, dịch chuyển, phụng trì, gia hộ, ứng trợ. Và hôm nay ta cho con 500 thiên binh về chợ cho trần xác của con để mà phụng trì cho vị lai pháp. 500 thiên binh chính ngạch của thiên hậu nương nương. Ngày mùng 8 tới đây, con hãy mua hoa trái, hành lễ và xin chiếu chỉ cha thiên hoàng ban cho con khi thiên hậu đã chuẩn tấu với ngôi trời để bảo vệ cho con và phò trì vị lai pháp, chứ không phải để cho con mang theo binh tướng ra ngoài và làm tất cả những gì con muốn, nghe chưa? Hôm nay sẽ là ngày hoan hỷ của cô hai, là ngày vui nhất đời con, bằng vào sự hy sinh suốt 38 năm của cô hai, và đối với nghiệp nhà của thiên hậu nương nương này, cũng từ bàn tay của cô hai đã ứng trợ cho chúa Ngọc nương nương, lại bàn tay của cô hai ứng cứu cho hoàng tử thứ năm của ta, mà chúng ta gọi là Ngũ Công Tử của Thiên Trào. Cảm ơn cô hai đã giúp cho hoàng tử thứ năm của Thiên Trào vượt qua kỳ thi khảo hạch và chiến thắng, rạng danh khắp cõi trời người. Cô, dạ, vậy nó không phải là anh ruột của nàng công chúa kia, con của mẫu tứ nương phải không mẹ? Mẹ thiên hậu, không hề. Cô, dạ, vậy là chúng nó yêu nhau từ lúc ở trên kia, khi còn là hoàng tử công chúa, hay chúng nó yêu nhau khi xuống cõi trần miền để trở thành huynh đệ cùng một môn pháp võ đan? Mẹ thiên hậu, cô hai, ở Thiên Trào chúng nó vẫn lấy nhau được, vì công pháp cho phép anh chị em bạn gì cận huyết vẫn có thể lấy được nhau, đương nhiên phải được sự chấp thuận của thiên chào. Nhưng chúng nó không yêu nhau khi là anh em cùng cha khác mẹ ở thiên chào. Chúng nó gặp nhau khi xuống trần hành đạo và cùng chung một đường hướng tu tập và hoàn truyền, để rồi cùng tạo nghiệp với nhau với vai trò là một kẻ thứ ba, không liên quan đến ngôi trời của mẫu tứ nương và công án thiên chào. Chúng nó tự gieo và tự gặt. Ngày hôm nay ta mời về đây mẫu tứ nương, hãy dạy cho vị lai pháp lời gì đó. Mẫu tứ nương. Cô: Dạ, con kính chào mẫu tứ nương. Mẫu tứ nương, và xin người chỉ dạy. Mẹ lại vuốt tóc Tịnh Nguyên. Ta cũng thương con ạ. Con vượt qua tất cả sự thử thách nghiệt ngã để làm hạt giống vườn trời nở rộ trên cội nguồn giông bão. Con đánh đổi sự thống khổ bi thương mấy mươi năm làm người để cho một vai trò hy sinh vì pháp đạo, để đánh đổi chướng nghiệp trần gian hơn 30 năm qua. Ta cũng thương con lắm, và quả thật ta đã đóng vai làm mẹ quá lâu. Hôm nay ta trả vai trò làm mẹ này lại cho thiên hậu nương nương. Mặc dù ta không phải là mẹ của con, nhưng hay gọi ta là bá mẫu hoặc hoàng mẫu, tứ mẫu, bởi vì chúng ta đều ở vai trò của các đấng mẫu hoàng như nhau. Ta xin lỗi con vì đứa con gái của ta đã làm con đau tuổi. Xin lỗi con vì nó đã phản bội con. Xin lỗi con vì cho dẫu thế nào, con bé cũng không phải đứa vô nghì. Ta xin con, người cô vị lai pháp cũng như con, Tịnh Nguyên, hãy tha thứ cho con bé vì nó ngây thơ, khờ dại, chưa biết đi đúng đường, đúng hướng, và nó chưa biết chỉnh lại tâm cách của chính mình. Hãy tha thứ cho nó để nó được tìm về dưới chân vị lai pháp một ngày nào, khi nó rủ được gánh nghiệp trần ai, khi nào tội tiền căn nó đã trả, và khi nào nó đã được tha thứ từ phần chân cách này. Ta nói như vậy đó, chỉ khi nào nó được sự tha thứ cho sự bội bạc vong thề thì nó mới được về bên chân vị lai pháp, và chỉ khi nào người nam này tha thứ thì nó mới được về lại nguồn cội của mình. Và mẫu tứ nương chờ một ngày các con lập đàn tế lên cha mẹ ngôi cao. Người anh hãy tuyên bố tha thứ cho đứa em, và đứa em hãy xin lỗi người anh để hóa giải chướng nghiệp tiền căn đã tạo. Chúng nó chỉ làm được khi con bé này đã hết nghiệp. Thưa cô hai, ta đi đây.
Thấu đại đồng cấu kinh nhật tụng truyền dòng nghiệp oan, ai đi vào chốn hỗn ma thắp đuốc mà soi ngõ tôi vấp ngã trong tranh lầm lỗi giáo khiên nào che phận người. Bao nổi gieo giống toàn trơn đợi ngày